也的吃đây là tới cái phẩm thứ bảy nói về cơ duyên, hay cơ duyên tức là cái cơ duyên của ngài quá độ đó. Tổ từ được pháp ở Quỳnh Mai trở về đến Thiều Châu, cái thôn Tào Hào, mọi người thì đều không biết. Ở đây thì có cái chú giải thêm, nói rằng có những bổn khác nói khi mà tổ đi á đến cái thôn Tào Hào này ở lại hơn 9 tháng, nhưng mà tổ tự nói không có trải qua hơn là 30 ngày liền đến Quỳnh Mai. Đây là cái tâm cầu đạo rất chí thiết, há có những cái thời gian mà chậm trễ. Thì như vậy cho nên nói rằng khi ngài đi á là không phải, tức là nói rằng ngài ở lại chậm trễ đó là không phải. Thì đây là nói rằng muốn giải thích cho phải nghi, cho đúng ra cái đoạn này á mọi người không biết. Trong đó chỉ có một vị nho sĩ tên là Lưu Chí Lược lễ ngộ ngài rất thậm hậu, tức là kính trọng ngài rất lắm. Ngô Chí Lược có người cô làm ni tên là Vô Tận Tạng. Cô ni Vô Tận Tạng này thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Sư một phen, tổ một phen nghe qua liền biết được diệu nghĩa, bèn vì cô ni đó mà nói. Thì cô ni đó mới cầm quyển kinh hỏi chữ, cầm quyển kinh hỏi chữ. Thì tổ bảo chữ thì không biết, nghĩa tức mời hỏi. Chữ thì tôi không biết, không hiểu nghĩa thì mời hỏi, xin cho hỏi. Thì cô ni cũng mới nói, cô ni nói chữ còn không biết đâu có thể mà hiểu nghĩa. Chữ không biết làm sao hiểu nghĩa nổi. Tổ bảo cái diệu lý của chư Phật chẳng có quan hệ gì với cái văn tự. Cô ni nghe câu đó liền kinh lạ, mới bảo khắp trong xóm trong thôn rằng với những cái hàng kỳ đức, tức là những cái người lớn tuổi ở trong thôn, nói rằng đây là một cái hàng tu sĩ có đạo nên thỉnh mà cúng dường. Khi đó có Ngụy Võ Hầu, tức là cháu của Ngụy Võ Hầu tên là Tào Thúc Lương, và dân cư ở trong xóm trong làng đó họ mới đua nhau đến chiêm lễ tổ. Khi ấy cái chùa cổ Bảo Lâm từ cuối đời tùy bị binh lửa nó làm tàn phế, bèn y theo cái nền cũ dựng lên một ngôi chùa mới. Chữ Phạm này là Phạm Vũ chứ không phải Phạm Tự nha. Mời sư, mời tổ để mà trụ trì ở đó, chợt thành ra một ngôi chùa rất là trang nghiêm. Bảo Phường tới cả thành một ngôi chùa trang nghiêm. Tổ ở đó hơn 9 tháng, lại bị những cái bọn ác nó đuổi theo. Tổ bèn trốn lại đến trước núi, bị họ phóng quả, họ đốt cỏ cây. Tổ ẩn thân vào trong một cái cục đá được khỏi. Trên cái cục đá ngày nay những cái vết y và những cái chỗ mà tổ ngồi, cái dấu mà tổ ngồi kiết già đó vẫn còn. Nhân đó nên gọi là tị nạn thạch, tức là cái hòn đá tị nạn. Tổ nhớ ngủ tổ dạy đến cái hai cái chỗ hoài và hội mà dừng ẩn, ngài bèn ẩn ở hai cái ấp ấy. Đó là qua một giai đoạn lúc mà ngài còn đương lánh nạn, người ta theo đuổi và kiếm để mà tiêu diệt ngài đó. Thì đó là trong cái lúc ngài đọc hay là nói kinh cho cái cô ni vô tận tạng nghe. Bây giờ tới cái giai đoạn mà ngài đã ra ngoài, ngài có vào ở chùa rồi, nghĩa là công khai truyền bá, thì có vị tăng pháp hải ở Thiều Châu, người quê ở Khúc Giang, ban đầu đến tham tổ, tham vấn tổ, tổ hỏi, tức tâm tức Phật, cúi xin ngài chỉ dạy, tức là ngài pháp hải hỏi tổ rằng, cái câu mà tức tâm tức Phật là con không hiểu, cúi xin ngài chỉ dạy. Tổ bảo, niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật, thành tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. Tôi nếu nói cho đủ cùng kiếp cũng không hết, hãy lắng nghe tôi nói kệ. Tức tâm gọi là huệ, tức Phật là định, định huệ bình đẳng, đẳng đẳng tức là bằng nhau. Trong ý được thanh tịnh, ngộ được pháp môn này do ông tập tánh dụng vốn không sanh. Hai song tu là chánh, tức là định và huệ đồng tu, đó là chánh. Như vậy thì tổ dạy, niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật, nghĩa là sao? Niệm trước chẳng sanh tức tâm, mà nếu không có niệm trước không sanh làm sao có niệm sau? Mà nói niệm sau chẳng diệt tức Phật thì đó là một cái lối nói. Chứ còn đúng ra phải hiểu thế này, niệm trước chẳng sanh tức tâm, nghĩa là trước niệm nó vẫn không sanh, thì đó là cái tâm. Tâm mà không sanh niệm đó, thì tâm đó tức tâm là Phật. Niệm sao không diệt tức Phật, cho nên cái niệm sao tức là trước không sanh sao không diệt, cái tâm niệm tâm trước không sanh sao không diệt, tâm đó tức là Phật. Tâm trước không sanh sao không diệt tức là Phật. Còn cái tâm niệm niệm sao diệt, cái đó không phải là Phật. Cho nên người ta nghe nói tức tâm tức Phật, tưởng đâu cái tâm suy nghĩ, cái tâm mà quán chiếu mình đó là Phật, không phải. Nhiều khi mình hiểu cái nông cạn, mình cứ nghĩ rằng cái tâm mình nghĩ làm đó là Phật, phải không? Như vậy cái tâm nghĩ làm tức là tâm nghĩ thiện, thì cái niệm đó là niệm thiện, niệm đó có phải Phật chưa? Đến chỗ cứu kính niệm thiện còn phải bỏ. Cho nên đây là cái niệm trước không sanh, niệm sau không diệt, tức là cái tâm mà không giới niệm trước sau, cái tâm nó tức là Phật. Phải hiểu như vậy, chứ còn theo chữ thì kẹt là không biết làm sao. Niệm trước là sao, niệm sau là sao, niệm trước không sanh mà đã không sanh làm sao có niệm sau không diệt. Vì vậy cho nên cái tâm mà trước sau không giới niệm, cái tâm đó là Phật, tâm đó tức là Phật chứ không gì hết. Thành tất cả tướng tức là tâm, mà lìa tất cả tướng tức là Phật. Thành ở chữ tâm sau này lại khác hơn cái tâm trước. Nó thành tất cả tướng tức là tâm. Tại sao tâm làm thành tất cả tướng? Sử dụng như cái này tôi nói là cái ly, cái này tôi nói là chai dầu, cái này tôi nói là đồng hồ. Như vậy thì thành tướng của cái ly, thành tướng chai dầu, thành tướng đồng hồ. Khi nói cái đồng hồ người ta biết cái tướng đồng hồ, khi nói chai dầu biết tướng chai dầu, nói cái ly biết tướng cái ly, thì cái gì mà đặt tên ly, tên chai dầu, tên đồng hồ, cái đó là tâm. Như vậy cái tâm đó là tâm sanh diệt. Như vậy cho nên cái chữ tâm này là cái tâm mà làm nên tất cả tướng, tức là an dân cho tất cả tướng đó, thì cái tâm đó đó là cái tâm sinh diệt. Cho nên nói thành tất cả tướng tức là tâm, mà lìa tất cả tướng tức là Phật. Còn cái tâm mà không dính với các tướng, cái tâm đó mới là Phật. Nên nhiều chữ mình nghe là rối. Tại sao thành tất cả tướng là tâm, rồi lìa tất cả tướng là Phật, nói tức tâm là Phật? Thì cái tâm thành tất cả tướng, thành tất cả tướng tức là dính với tướng, mà lại nói lìa tướng là Phật, thì tâm đó Phật được không? Đâu có được. Vì vậy cho nên thành tất cả tướng là tâm, là cái tâm sinh diệt. Còn lìa tất cả tướng thì cái tâm đó mới là Phật. Tại sao? Bởi vì trên tất cả tướng thấy mà không dính không kẹt nó, thì cái tâm đó mới là tâm Phật. Vì vậy nó lìa tất cả tướng tức là Phật. Đó, rồi ngài mới nói, bây giờ cái nghĩa đó ngài nói hoài cùng kiếp cũng không hết, nói hoài cũng không hết. Bây giờ nghe ngài nói là kệ vắn tắt đây. Tức tâm gọi là huệ, tức Phật gọi là định. Đó. Tức tâm gọi là huệ, tức Phật gọi là định. Chứ vậy định và huệ đó là tâm Phật chứ gì? Phải không? Định và huệ đó là tâm Phật chứ gì? Định huệ bình đẳng. À, đẳng đẳng tức là định và huệ hai cái nó không bằng nhau. Thì trong ý được thanh tịnh, ngộ được cái pháp môn này do ông tập tánh, nghĩa là ngộ được pháp môn này là do cái ông tu tập trở về tự tánh của mình, chứ không ai làm cho ông được. Cái dụng nó vốn là không sanh, mà tu cả hai định và huệ mới là chánh. À, thì như vậy ngài giải thích thêm cho mình thấy rằng tức cái tâm là huệ, tức là tâm mà không sanh công việc mà liễu tri á thì đó là huệ. Mà cái tâm liễu tri đó nó không bị giới động thì đó là định. À, thì như vậy cái tâm mà hằng định hằng huệ đó là tức tâm, nó là Phật chứ gì. Định là không chạy theo cảm, mà hằng liễu tri là huệ. Không chạy theo cảm đó là định, mà hằng liễu tri đó là huệ. Thì cái tâm mà hằng liễu tri mà không có động đó thì tâm đó là Phật. À, tức tâm tức Phật là vậy. Mà như vậy vừa hằng liễu tri mà định đó là gọi là định huệ sống tú, chứ không phải ngồi chú tâm vào một cảnh nào cho nó định, định rồi sao từ định nó phát sáng rồi mới huệ, thì cái đó là định huệ khác biệt. Còn ở đây tâm hằng liễu tri đó là huệ, mà tâm hằng liễu tri đó không chạy theo cảnh đó là định. Thì như vậy định và huệ nó đồng thời chứ không có hai, không có cách biệt. Đó là cái đường của lục tổ dạy. Ông ngài Pháp Hải nghe tới đó cái ngài đại ngộ, ngài liền làm bài kệ trình rằng: tức tâm nguyên là Phật, chẳng ngộ mà tự khuất, tự quật tức là tự lui, tức là tự chê mình, tự khinh mình. Bởi không ngộ được lẽ đó cho nên tự khinh mình. Con biết cái nhân của định huệ, hai cái tu lìa tất cả vật. Ngài trình bày bài kệ này thì thấy ngài ngộ hay không? Nghĩa là tức tâm nguyên là Phật, mà tại vì không ngộ cho nên tự thối khuất, tự cho mình là dở, cho nên cứ nói thôi mình là chúng sanh bao giờ có Phật, mà không ngờ chính tâm mình là Phật. Bây giờ con hiểu được cái nhân định huệ rồi, định là tâm không động, huệ là hằng liễu trí, con hiểu được cái đó rồi, cho nên hai cái tu lìa các Phật. Trình bày vậy thì gọi đó là ngộ. Như vậy là ngài đã được vào cái nhà của tổ rồi đó. Dịch tiếp.
Tâm pháp đạt
đến vị tăng tên là Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, đi xuất gia hồi 7 tuổi, tu sớm lắm, 7 tuổi đã đi tu rồi. Thường tụng kinh Pháp Hoa, nó chuyên môn trì kinh Pháp Hoa. Đi đến lễ tổ mà đầu không sát đất, tới lễ tổ mà đầu ngưỡng ngưỡng lên. Tổ mới rõ rằng lễ mà không sát đất thì chi bằng đừng lễ. Lễ mà đầu không sát đất thì chi bằng đừng lễ. Ông trong tâm ác có một vật gì chứa chất cái sự nghiệp gì? Vậy thì ông chứa chất sự nghiệp gì? Thì Pháp đã thưa: tôi tụng kinh Pháp Hoa đã đến 3000 bộ. Phải chứa chất sự nghiệp gì? Thì ông liền khai: tôi tụng kinh Pháp Hoa cho đến 3000 bộ. Rồi bây giờ ở đây có vị nào tụng được 1000 bộ chưa? Bởi vậy cho nên quý vị lại đầu còn sát đất. Nếu mà tụng tới 3000 bộ thì chắc là lại đầu không sát đất rồi. Tại sao mà lại đầu không sát đất, quý vị nghĩ sao? Lễ mà lễ thì gương mà lễ, chứ không tin là người này có phước hơn mình. Bởi vậy cho nên lễ mà chưa thật chính, vì vậy cho nên đầu không sát đất. Thì ông mới trình bày, ông tụng thêm 3000 bộ Pháp Hoa, đến 3000 bộ Pháp Hoa. Tổ bảo: nếu ông tụng đến muôn bộ được cái ý của kinh á, thì mà chẳng cho là hơn, ác cùng với ta sánh vai. Hồi nay ông mang cái sự nghiệp này chọn không biết lỗi, nghe ta nói kể đây. Lễ bổn thiết mạng tràng, đầu hề bất chí địa, hữu ngã tội tức sanh, vong công phước vô tỷ. Lễ là cốt, là cái gốc chặt cái cờ ngã mạng. Lễ là cốt chặt cái cờ ngã mạng. Tại sao mà đầu không sát đất? Lễ là cốt chặt cái cờ ngã mạng, mà tại sao mà đầu không sát đất? Có ngã thì tội liền sanh, quên công thì phước vô tỷ. Thì thở mới dạy như vậy, thì thở mới dạy trước tiên ngài nói rằng nếu mà ông tụng kinh này cho tới muôn bộ đi nữa mà ông hiểu được cái ý kinh thì mà không cho là hơn á, tụng được cả muôn bộ hiểu rõ ý kinh mà cũng không thấy mình là hơn thiên hạ thì cùng ta sánh vai, tức là đó là bằng giữa ta. Còn nếu mà ông tụng 3000 bộ mà ông thấy hơn á, thì như vậy là ông mang cái sự nghiệp lỗi lầm mà không biết. À, vì vậy cho nên ngài mới nói cái lễ là cốt chặt cái cờ ngã mạng. Mà tại sao mà đầu không sát đất? Mà nếu còn có chấp ngã thì tội liền sanh, quên công thì phước vô tỷ. Quý vị mới thấy cái chủ yếu. Cho nên nhiều khi cái người ở trong cái hoàn cảnh biết được cái lẽ này rồi mới thấy rằng người chịu người ta lễ đó, người đó là người có sung sướng hay không. Ví dụ như có người nào đó bị người ta ngồi ta lễ hoài lễ cả sáng tới trưa tới chiều, người đó có sung sướng không? Thiệt là ngồi đó là bỏ môi chịu chứ cái sướng ích gì đâu, đâu có cho ăn có uống gì sướng, thấy không? Bỏ môi mà ngồi chịu. Nhưng mà vì sao lại phải chịu người ta lễ? Bởi vì cái người học đạo muốn cho cái phước đức họ tăng trưởng thì phải dẹp trừ cái bản ngã. Cái ngã là gốc của tội lỗi. À, cho nên vì vậy mà trước với cái người có đức hạnh hơn mình mà mình không kính không lễ thì tỏ rằng mình là ngã mạn. Mà nếu ngã mạn thì cái tội có ở chừng nào hết. Vì vậy cho nên phải kính người lớn hay là kính người có đạo đức hơn mình mà họ lễ. Mà khi đó lễ là gì? Để chặt cái cờ ngã mạn, là cái cơ duyên để cho họ dẹp cái ngã. Mà nếu mình không chịu thì đó, họ đâu có cái duyên để dẹp ngã. Mà người chịu đó thì có được lợi gì đâu, phải không? Chỉ làm cái duyên cho người ta dẹp bản ngã của họ, chứ đâu có lợi gì cho cái người bị lễ. Nhiều khi có người họ hiểu rồi nói ngồi cho người ta lễ và hãnh diện với sự thật nào có. Chính người biết đạo là cái đó là một cái bị hàm. Nhưng mà sở dĩ phải chịu là vì người tu người ta muốn dẹp cái bản ngã người ta, mà mình không có chấp nhận để cho người ta dẹp bản ngã thì chừng nào họ hết. Cho nên vì lợi ích cho họ mà mình cam chịu, chứ không phải là vui vẻ chứ cái gì đâu. Ngồi mà nếu 1000 người lại thì chắc bữa đó khô môi khô miệng, phải không? Không có gì hết. Đó nó vừa là tổn đức của mình. Nếu mà sau khi người ta lại mình mà mình tự cao tự đại thì mình có tội rồi. Đó, cho nên khi đó mình phải nhiếp tâm nhiếp niệm thôi thì coi như cắn răng mà chịu chứ không chứ hết gì. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa trong nhà Phật. Chứ không hiểu là cứ nghĩ là tại sao cái ông đó là cái cô đó bị người ta được người ta lại coi như là hãnh diện này kia. Không phải vậy đâu, người biết đạo không có cái niệm nào hãnh diện hết. Vừa cái niệm hãnh diện là tội lớn được, đó là ngã. Cho nên chính trong đó là mình phải nhiếp tâm nhiếp niệm vì lợi ích cho người kia mà mình phải chịu, chứ không phải là vì lợi ích gì cho mình hết trơn. Hiểu như vậy thì mới thấy. Cho nên nói lại là cố cái chặt cờ ngã mạng. Thì như vậy nếu mình không muốn chặt cờ ngã mạng thì đừng lại, thấy không? Như vậy lại mà đạo hữu sáng đấy, tức là lại mà tao thấy mình hơn, thấy mình hơn thì lại làm chi? Vì vậy tổ mới nói lại mà đầu không có sát đất thì tất nhiên thôi đừng lại còn hơn. Đó. Cho nên nhà mới nói hai câu sau: có ngã thì tội liền sanh, quên công thì phước vô tỷ. Mình tu mà vừa có ngã là có tội đó. Còn nếu mình quên cái công của mình thì phước không biết bao nhiêu kể. Mà bây giờ quý vị có thấy người tu bây giờ nhớ công hay là quên công. Lâu lâu cái gặp nhau khoe, năm nay tôi ăn chay được tháng 10 ngày, chị được nhiêu, cả 6 ngày, thua thứ rồi, quên công không? Nó thôi hỏi cho em mà tụng được một phẩm thoát qua là hai phẩm hay là một quyển, chị có tụng không? Không có, như vậy tôi tính, tôi 7 năm rồi, tôi tụng hết thảy là bao nhiêu quyển, quên công hay xong. Như vậy cho nên chúng ta tu cứ mắc kẹt trong cái hình thức, mà càng mắc kẹt chừng nào thì cái ngã càng to chừng đấy. Tu nhiều thì cái ngã lớn là tại chỗ đó đó. Bởi tu niệm Phật thì tính chuỗi, cho nên là một chuỗi khác hơn người chưa có chuỗi nào, mà 10 chuỗi thì khác hơn người 9 chuỗi. Vì vậy mà cứ đêm nào cũng ghi, mình bữa sau cò ghi tức là niệm một hộp chuỗi, cái này tới cái nhang cò đựng cái, lần thứ hai chuỗi cò hai cái, rồi cái tới cuối cùng là được bao nhiêu cái đâm ghi vô sổ. Ghi vô sổ, ghi vào hồi đó. Bây giờ đêm nay tôi tụng niệm được 30 chuỗi hay là 40 chuỗi, cái ngày mai nó ghi cái cuối nào không cái được, rồi gì đó lại cái thầy phết cho cái hoa sen, hoa sen được cái phết đỏ. Thì như vậy ra tính ra như vậy thì mình hôm nay được mấy hoa sen rồi, mấy cánh sen rồi, còn cái chị kia không có gì hết, thua mình đó. Cho nên chính vì cái mà mình cứ nặng về hình thức, mà nặng hình thức thì cái hình thức nó có nhiều có ít, phải có nhiều có ít nên thấy mình nhiều thì ai lớn ai hơn. Mình nhiều thích là mình phải hơn tức là mình cao, thì mà mình cao thì ngã nó to đó. Cho nên càng tu thì cái ngã càng to là chỗ đó. Ừ. Mà miễn có ngã là si, bởi vì thanh nó không thiệt, mình biết rõ thanh là tướng duyên hợp hư giả, còn cái tâm niệm của mình là cũng là bóng dáng của sáu tầng hư giả, hai cái đó đều là giả hết. Mà cái giả mà mình tô điểm cho nó to lên nó là sao? Tôi ví dụ như bây giờ có một cái khúc gỗ một, mà bây giờ cái khúc gỗ một đó có người nào họ chạm giống người, cái rồi cái người đó họ lại vớt ra ngoài một mớ sơn phết gì đó, coi nó dễ coi, rồi cái đó rồi người khác thấy vậy, trời cha người này đẹp quá, cái rồi mang vàng mang vòng mua lại giao cho người đó vinh danh. Thì như vậy thì càng tô điểm vàng dòng cho người đó, người đó có mê hay là người đó tỉnh. Cái người thấy khúc gỗ mà ta hết hơi dễ coi chút á, rồi mình cho đó là quý, rồi mình đem vàng đem dòng để cho người đó mang, thì cái người mang vàng dòng lại mang cho người đó là tỉnh hay là mê? Khúc gỗ mà mình không biết là gỗ, phải không? Khúc gỗ một mà không biết là gỗ một mà lại lầm là người, đó là cái lầm số một rồi, phải không? Lầm người rồi còn tô điểm nữa, tốn tiền tốn bạc tô điểm, đó là cái lầm thứ hai đó. Thanh hư giả, duyên hợp hư giả mà không biết đó. Chấp thanh nó là đã lỗi rồi, rồi còn chấp tu nhiều đó. Phước lớn mình to nữa, mình hơn người kia người nọ thì lỗi thứ hai, đó là cái lớp lỗi thứ hai nữa. Như vậy cho nên để hiểu cho thiệt rõ thì cái tu nó mới không mắc kẹt. Thì đó, cái tu của mình giống hệt như ngày Pháp Đạt vậy. Cứ nhớ mình tụng được 3.000 bộ, quá nhiều rồi đó. Cho nên tới ai mình cũng ngẩn cái đầu. Nếu mà lớn là nói tỏ thì sáng lại, chứ mà cũng ngầm trong bụng là không hơn mình. Vì vậy cho nên mới có cái lỗi này. Tỏ lại bảo, ông tên gì? Tỏ hỏi ông tên gì? Thì Pháp Đạt thưa, tên Pháp Đạt. Tỏ bảo, ông tên Pháp Đạt mà đâu từng đạt pháp. Tên là Pháp Đạt mà ông chưa từng thấu đạt được pháp gì hết. Tỏ lại nói lại kệ, nhữ kim dân Pháp Đạt cần tụng dị hư yếp, không tụng đảng tuần thâm minh tâm hiệu Bồ Tát, nhữ kim hữu duyên cố ngô kim vị nhữ thuyết, đảng tính Phật vô ngôn liên hoa tùng khẩu pháp. Nay ông tên là Pháp Đạt, xuyên tụng chưa tình thôi nghĩ, xuyên tụng chưa tình thôi nghĩ, tụng rỗng chỉ có theo tiếng, người sáng được tâm mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là người sáng được tâm, chứ còn tụng rỗng theo tiếng có tới đâu. Nay ông vì có duyên, nay tôi vì ông nói, chỉ tin được Phật không có lời, thì qua sen từ miệng mà phát. Phật là cái chỗ vô ngôn đó, tin được cái đó đó thì qua sen từ miệng mà phát. Bởi vì cái tâm mà không sanh, trước không sanh sau không diệt đó, tâm nó có lời nói gì đâu, thấy không? Vừa có lời nói là duyên theo cái tâm sanh diệt rồi, phải không? Ví niệm với ngôn từ phát ra, không giới niệm nó phát cái gì đâu. Nếu mở miệng mà phát ra miệng, còn giới niệm mà không mở miệng thì nó nói thầm cho mình nghe. Thì như vậy tất cả cái ngôn thuyết từ do giới niệm mà lên. Vì vậy cho nên á, nếu tin Phật vô ngôn á thì qua sen từ miệng mà phát. Mà mình bây giờ rồi mình lấy cái tụng bằng ngôn ngữ đó mình cho là đạo ngay chỗ đó, được không? Do đó cho nên phải hiểu rõ, nếu như vậy thì mình tụng mình chỉ theo cái tiếng suông thôi, chứ không có thấy được cái tâm thực của mình. Ngài Pháp Đạt nghe kệ rồi mới là hối lỗi, tạ lỗi thưa rằng, từ đây về sau, hai chữ Di Kim Di Hậu, tức là từ nay về sau sẽ con sẽ khiêm cung đối với tất cả đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu được cái nghĩa kinh, tâm thường có nghi, hòa thượng là vị trí tuệ rộng lớn, cúi mong lượt nói cái nghĩa lý trong kinh cho con nghe. Bây giờ hòa thượng trí tuệ rộng lớn, xin ngài lượt nói cái ý nghĩa trong kinh cho con nghe. Tổ bảo Pháp Đạt, pháp tức là rất là thâm đạt, mà tâm ông chẳng đạt. Về pháp thì nó là sâu xa thấu suốt, nhưng mà tại vì tâm ông không thấu, bởi tâm không thấu cho nên kinh vốn là không nghi, mà tâm ông khởi nghi. Pháp là sâu xa là thấu suốt, nhưng mà tâm ông không thấu, bởi tâm ông không thấu cho nên kinh vốn là không nghi, mà giờ ông khởi nghi. Tự tâm ông khởi nghi. Nay ông tụng cái kinh này, thì kinh này nay ông tụng kinh này, ông tụng kinh này thì kinh này lấy cái gì làm tông? Như vậy ông tụng kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa lấy cái gì làm tông?